Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình Phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Theo chân Chúa cứu thế.
Lạy Chúa, qua những con đường hành trình tôi trong đời, thật nhiều khi Chúa ơi cám dỗ đe dọa tôi. Một giây phút xa Ngài là trượt chân xa lầy. Nguyện Ngài cho tôi thấy tình thương Chúa đêm ngày.
Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày chuyên đề tâm vấn dựa trên cuốn Tâm vấn Cơ đốc hữu hiệu Effective Christian Counseling của tiến sĩ Gary Collins, viết chung với tiến sĩ Paul B. Lâm, đặc biệt cho độc giả Việt Nam. Sách Tâm vấn Cơ đốc bằng tiếng Việt, và nhất là do tác giả người Việt còn tương đối ít. Vì vậy, mong rằng tài liệu này sẽ góp phần phổ biến những kiến thức cơ bản về ngành tâm vấn còn tương đối mới mẻ trong các cộng đồng Cơ đốc Việt Nam.
Đường hoang vắng xa bờ, cần ai soi lối, mỗi bước đi trong đời nguyện Chúa nắm tay tôi.
Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục chương 14 nói về tương lai ngành tâm vấn. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe ca khúc Một mình ngồi yên của Vũ Đức Nghiêm qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Một mình trở về xa xưa dưới vắng.
Vừa rồi là tiếng hát nguyên thủy trong ca khúc Một Mình Ngồi Yên của Vũ Đức Nghiêm. Bây giờ chúng ta tiếp tục chương thứ 14 trong cuốn Tâm vấn Cơ đốc hữu hiệu qua đề tài Tương lai ngành tâm vấn. Phần kế tiếp trong chương 14 nói về mệt mỏi trong tâm vấn cơ đốc. Kinh Thánh dạy chúng ta đừng nản lòng trong việc làm lành và hứa rằng đúng lúc chúng ta sẽ gặt nếu không mỏi mệt. Theo Galati chương 6 câu 9. Chắc chắn người viết những lời này là sứ đồ Phaolô, hẳn phải kinh nghiệm mệt mỏi khi giúp người khác. Liên lụy với quá nhiều người bị tổn thương, nhà tâm vấn đôi lúc bị kiệt sức, giống như ngọn lửa rực sáng một lúc, rồi tàn tắt, không còn hơi nóng, và cũng mất cả ánh sáng. Làm sao để chúng ta tiếp tục là nhà tâm vấn, chăm sóc cảm thông có hiệu quả mà không bị kiệt sức? Có một số gợi ý liên quan đến những căng thẳng riêng cùng nhu cầu ổn định của nhà tâm vấn. Trước hết, chúng ta cần sức mạnh thuộc linh, lửa tắt khi hết nhiên liệu hoặc oxy. Một lần nữa, chúng ta thấy tầm quan trọng của Ê-phê-sô chương 6, khẳng định rằng chúng ta đang chiến đấu với các thế lực thần linh tăm tối và gian ác. Satan quyết tâm làm suy yếu và nếu có thể được, dập tắt những hoạt động chăm sóc của chúng ta. Chúng ta không thể đánh trận này một mình được. Suy gẫm và nghiên cứu Kinh Thánh đều đặn là tuyệt đối cần thiết nếu chúng ta muốn làm người đầy tớ chăm sóc có hiệu quả của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngoài ra, điều cực kỳ quan trọng là chúng ta phải liên tục dành thì giờ cầu xin Đức Chúa Trời ban cho chúng ta cách nhìn đúng mức về công việc của mình và cách chúng ta phải sử dụng thì giờ. Chúa Giê-xu là gương mẫu cho chúng ta. Ngay cả khi Ngài bận rộn với chức vụ giảng dạy và chăm sóc những người có nhu cầu, Ngài vẫn dành thì giờ để ở riêng với Cha, theo Mác chương 1 câu 35. Nhờ đời sống cầu nguyện, Chúa Giê-xu đã có thể duy trì được quan điểm cân bằng trong chức vụ. Thì giờ ở riêng với Đức Chúa Trời giúp chúng ta xác định cách chăm sóc có hiệu quả cho người có nhu cầu mà đa số cần sự quan tâm không ngừng của chúng ta. Thứ hai, chúng ta cần ý thức giới hạn của mình. Nhiều người có khuynh hướng tự thúc đẩy sống quá giới hạn của con người. Chúng ta cần nhớ rằng Chúa Giê-xu không bao giờ đòi hỏi bất kỳ ai phải thay đổi cả thế giới hoặc ôm đồm làm hết mọi việc chăm sóc và tâm vấn. Có những người có ý tốt nhưng lại không nhận ra điều này. Họ tưởng mình có khả năng và sức lực nhiều hơn ân tứ và năng lực Chúa ban. Đôi khi chúng ta có thái độ này khi đem so mình với những người có những thành đạt lớn lao nhưng lại cần nghỉ ngơi ít hơn chúng ta. Mỗi người chúng ta cần biết rằng có những giới hạn mình không thể nào vượt qua mà tránh được tình trạng sụp đổ tinh thần hay thể chất. Người khác có thể giúp chúng ta biết mình có khả năng tiến tới đâu. Thứ ba, chúng ta cần được nâng đỡ về thể chất. Không hề có loại Cơ Đốc giáo tự biên tự diễn hoặc trưởng thành thuộc linh không cần người khác. Cơ Đốc giáo là cách sống xoay quanh Chúa Cứu Thế Giê-xu và mang đặc điểm yêu thương lẫn nhau. Chúng ta cần người khác cầu nguyện cho chúng ta và với chúng ta. Chúng ta cần bạn bè và đồng nghiệp chấp nhận chúng ta, khích lệ chúng ta và chăm sóc chúng ta. Những người chúng ta có thể khích lệ và chăm sóc đáp lại. Mỗi chúng ta đều cần ít nhất một hoặc hai người để cùng cầu nguyện, cởi mở và thành thật xưng ra những lỗi lầm và không bị áp lực phải trình diễn hoặc tỏ ra thành công. Mỗi người chúng ta cần có người để mình có thể khóc vì biết rằng những lúc đó mình sẽ được chấp nhận, thấu hiểu và bảo đảm mọi thương tổn riêng tư sẽ được giữ kín. Làm sao chúng ta tìm được một con người hay những con người như thế? Hãy nhìn quanh, chắc chắn là có những người như vậy trong gia đình hoặc trong hội thánh của bạn, giống như bạn, cũng đang khao khát sự nâng đỡ chăm sóc như vậy. Đôi lúc sau khi cầu nguyện, bạn cần can đảm yêu cầu ai đó làm người nâng đỡ bạn. Không phải là quá đơn sơ khi kết luận rằng Đức Chúa Trời quyền năng có thể đáp lời cầu nguyện của chúng ta bằng cách đưa chúng ta đến với những người sẵn lòng cho và nhận sự hỗ trợ để ngăn ngừa tình trạng kiệt sức. Thứ tư, chúng ta cần thì giờ ở riêng tĩnh dưỡng. Đi chơi xa nghỉ ngơi để hồi sức thường khó thực hiện. Nhưng nghỉ xả hơi ngắn hạn hay là chốc lát là điều có thể thu xếp được. Nhưng nhiều người lại thấy có mặc cảm tội lỗi khi chỉ nghỉ 5-3 phút. Tuy nhiên cần nhớ rằng, Đức Chúa Trời truyền lệnh chúng ta phải nghỉ ngơi và Chúa nêu gương khi Ngài nghỉ sau khi tạo dựng trời đất. Chúa Giê-xu cũng dành thì giờ tách rời đám đông để suy gẫm, cầu nguyện, nghỉ ngơi và có thì giờ thư giãn. Không phải hễ càng làm việc nhiều là có kết quả nhiều. Rồi chúng ta sẽ thấy sau một thời gian bận rộn lâu dài mà không nghỉ, công việc của chúng ta sẽ giảm hiệu năng. Chúng ta không thể làm công tác tâm vấn có hiệu quả nếu không nghỉ ngơi đều đặn để phục hồi sinh lực cho thể xác, tinh thần và tâm linh. Chúng ta vẫn cần phải nghỉ ngơi, cho dù có phải tạm ngưng tiếp xúc với một số người cần giúp đỡ đi nữa. Nghỉ ngơi sẽ giúp chúng ta có cái nhìn mới về công tác chăm sóc, giúp chúng ta giữ được tinh thần cùng thái độ sáng suốt, nhất là khi phải liên tục tiếp xúc với người khác. Khi nghỉ ngơi tách rời công việc, chúng ta mới thấy rõ hơn cách mình đã sử dụng thì giờ cho những người cần giúp đỡ và cho những ưu tiên của chúng ta như thế nào. Thế như vậy rồi, sẽ giúp chúng ta hăng hái trở về với công việc, vượt qua những mệt nhọc trong công tác chăm sóc. Sau cùng, chúng ta cần chia sẻ trách nhiệm. Cách dễ nhất hoàn tất công việc thường là làm một mình. Có thể đây là nguyên tắc chỉ đạo nhiều hành động của chúng ta. Nhưng cần lưu ý, đó không phải là cách Đức Chúa Trời hành động. Đức Chúa Trời dùng những con người bất toàn để thực hiện mục đích của Ngài. Thật ra, Chúa Giê-xu không cần đến các môn đệ, và Ngài có thể hoàn tất công cuộc truyền giáo bằng phương cách khác. Nhưng Chúa đã huấn luyện các môn đệ, giao cho họ trách nhiệm, chấp nhận hậu quả là công tác có thể không được hoàn tất viên mãn, để họ có cơ hội học hỏi và chia sẻ trách nhiệm phục vụ Đức Chúa Trời. Rồi sau đó, chính họ lại tiếp nối trong việc đào tạo môn đệ. Không phải mọi cơ đốc nhân đều là nhà tâm vấn, nhưng mọi cơ đốc nhân đều được kêu gọi mang gánh nặng cho nhau, theo Galati chương 6 câu 2. Chúng ta hiện hữu để chăm sóc nhau, và đôi khi nhà tâm vấn hữu hiệu là người kéo người khác vào việc chăm sóc, lo cho nhu cầu của người có nan đề. Bây giờ chúng ta đến phần kết luận trong chương nói về tương lai ngành tâm vấn. Trong Cựu Ước, Giô-suê là người được kêu gọi lãnh đạo dân Israel vào đất hứa sau khi Môi-se qua đời. Trách nhiệm này hẳn phải lớn lao và Giô-suê có thể đã cảm thấy lo cho khả năng của mình. Vì vậy Đức Chúa Trời cho ông một số lời khuyên để được thành công. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong, vì như vậy ngươi mới được thịnh vượng trong đường lối mình và mới thành công, theo Giô-suê đoạn 1 câu 8. Giô-suê được biết, bí quyết thành công là suy gẫm lời Đức Chúa Trời, quen thuộc với lời đó, rồi cẩn thận làm theo. Trong Tân Ước cũng có chỉ thị mạnh mẽ không kém. Chúa Giê-xu bảo rằng theo quan điểm của thế gian, lãnh tụ là người có quyền lực, có địa vị. Nhưng Ngài dạy các môn đồ, giữa vòng các ngươi thì không như vậy. Ai muốn làm lớn trong các ngươi thì phải làm đầy tớ các ngươi,
và ai muốn đứng đầu phải làm nô lệ cho các ngươi. Theo Phúc âm Ma-thiơ chương 20, câu 26-27. Dưới mắt Chúa Giê-xu, thành công và cao trọng đến với những người sẵn lòng phục vụ. Khi Ngài vừa dạy xong, hai người mù bước tới đón đường khi Ngài vào Jericho. Họ giờ Ngài vì muốn được chữa lành, cho nên Chúa Giê-xu động lòng thương xót, đưa tay ra cho họ được sáng mắt. Theo Phúc âm Ma-thiơ chương 20, câu 29 đến câu 34. Có thể đây là công thức để sống thành công: suy gẫm Kinh Thánh, vâng giữ lời Đức Chúa Trời và sống khiêm nhường, hạ mình phục vụ như một tôi tớ. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta không có quyền chọn lựa khác hơn là chăm sóc lẫn nhau. Nếu là mục sư, bạn càng phải chăm sóc nhiều hơn nữa. Vâng phục, yêu thương và chăm sóc là những đặc điểm hàng đầu của môn đồ Chúa Cứu Thế Giê-xu. Theo Phúc âm Giăng chương 13, câu 34-35. Nếu là đầy tớ vâng lời, chúng ta sẽ cần phải giúp đỡ người khác. Chúng ta không còn phải dâng tế lễ như trong Do Thái giáo Cựu Ước, vì Chúa Cứu Thế Giê-xu đấng chết trên thập tự giá đã trả thế nợ tội cho chúng ta, cho nên sự đổ huyết không còn cần thiết nữa. Nhưng loại tế lễ Đức Chúa Trời muốn ngày nay là lời ngợi khen, cảm tạ cùng hành vi bao gồm làm điều thiện và chia sẻ. Theo Hebrews chương 13, câu 15-16. Đúng là chăm sóc và tâm vấn sẽ đôi lúc tạo khó chịu, nhưng đến với người khác trong tình yêu Cơ Đốc là việc làm mang lại cho cá nhân sự thỏa lòng và tôn cao danh Chúa Cứu Thế. Đó là nền tảng của tâm vấn Cơ Đốc hữu hiệu. Câu hỏi ôn và thảo luận cho chương 14: tương lai ngành tâm vấn. Câu hỏi thứ nhất: trong tương lai, ngành tâm vấn có những xu hướng phát triển như thế nào? Xin nêu ra và thảo luận các xu hướng phát triển đó. Trong tương lai, ngành tâm vấn có những xu hướng phát triển như thế nào? Xin nêu ra và thảo luận các xu hướng phát triển đó. Câu hỏi thứ hai: ngành tâm vấn tại Việt Nam và những cộng đồng người Việt các nơi khác có xu hướng phát triển như thế nào? Ngành tâm vấn tại Việt Nam và những cộng đồng người Việt các nơi khác có xu hướng phát triển như thế nào? Câu hỏi thứ ba: đối với nhu cầu của Hội Thánh Việt Nam ngày nay, nhà lãnh đạo Cơ Đốc cần phải làm gì để gia tăng chương trình huấn luyện, đào tạo nhân sự trong mục vụ tâm vấn hay người tâm vấn Cơ Đốc chuyên nghiệp? Đối với nhu cầu của Hội Thánh Việt Nam ngày nay, nhà lãnh đạo Cơ Đốc cần phải làm gì để gia tăng chương trình huấn luyện, đào tạo nhân sự trong mục vụ tâm vấn hay người tâm vấn Cơ Đốc chuyên nghiệp? Câu hỏi số 4: người làm công tác tâm vấn Cơ Đốc cần phải làm gì để duy trì và phát triển hiệu năng tâm vấn và tránh trường hợp bị mỏi mệt kiệt sức? Người làm công tác tâm vấn Cơ Đốc cần phải làm gì để duy trì và phát triển hiệu năng tâm vấn và tránh trường hợp bị mỏi mệt kiệt sức? Hãy nêu ra những phương cách cụ thể. Kinh Thánh cho chúng ta những tấm gương nào? Câu hỏi thứ năm: ngành tâm vấn trong xã hội Việt Nam nói chung và trong Hội Thánh nói riêng chỉ trong giai đoạn sơ khởi. Nhà lãnh đạo Hội Thánh, nhất là các trung tâm chủng viện thần học, cần phải làm gì để phát triển ngành tâm vấn tại Việt Nam và các cộng đồng người Việt trên thế giới. Ngành tâm vấn trong xã hội Việt Nam nói chung và trong Hội Thánh nói riêng chỉ trong giai đoạn sơ khởi. Nhà lãnh đạo Hội Thánh, nhất là các trung tâm chủng viện thần học, cần phải làm gì để phát triển ngành tâm vấn tại Việt Nam và các cộng đồng người Việt trên thế giới? Câu hỏi thứ 6. Qua cuốn Tâm vấn Cơ đốc hữu hiệu, bạn học được những bài học giá trị nào để trở thành nhà tâm vấn cơ đốc hữu hiệu? Cuốn sách này đem lại lợi ích gì trong chức vụ mục sư, chức vụ tâm vấn hay lãnh đạo hội thánh như thế nào? Qua cuốn Tâm vấn Cơ đốc hữu hiệu, bạn học được những bài học giá trị nào để trở thành nhà tâm vấn cơ đốc hữu hiệu? Cuốn sách này đem lại lợi ích gì cho chức vụ mục sư, chức vụ tâm vấn hay lãnh đạo hội thánh như thế nào? Câu hỏi thứ 7. Nếu được tái bản, cuốn sách này cần được bổ sung những lĩnh vực nào để hoàn thiện hơn? Hội thánh, thần học viện cần có những loại sách tâm vấn nào trong những năm sắp đến? Xin hãy gợi ý cho các nhà lãnh đạo hội thánh và liên lạc điện thư gợi ý cho tác giả cuốn sách này. Nếu được tái bản, cuốn sách này cần được bổ sung những lĩnh vực nào để hoàn thiện hơn? Hội thánh, thần học viện cần có những loại sách tâm vấn nào trong những năm sắp đến? Xin gợi ý cho các nhà lãnh đạo hội thánh và liên lạc điện thư gợi ý cho tác giả cuốn sách này.
Một chiều cuối mùa thu, lá bay bay thật nhiều, gió hiu hiu thổi đều, lướt nhanh qua đường phố. Một mình bước lang thang, tiếng chuông đâu vọng về, bỗng nghe sao nặng nề, điều gì đã mất trong Đường đời lắm bốn về với tâm tư, hỏi sao ta còn tin giữa nơi bao muộn phiền có chỉ đầu tình yêu. Một ngày có Chúa thôi, nhớ khi xưa còn ngày nỗi vui tuôn tràn hoài, giờ ta cần có
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Tâm vấn Cơ đốc hữu hiệu của Đài Nguồn Sống. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Trở về với...